Tân trang quá lố. Phải thế chứ, đã lập gia đình rồi thì không thể như trước. Từ giờ giấc, sinh hoạt, đi đứng, vui chơi nhảy múa, cũng phải vào khuôn khổ. Trước đây còn đơn thân độc mã, muốn gì cứ việc, chẳng phải xin phép, hỏi ý kiến ai khác, ngoài sự cân nhắc của chính mình. Nay không thể, bởi còn có một người kè kè bên cạnh. Người đó luôn quan tâm đến mình mọi lúc, mọi nơi, trong nhiều tình huống khác nhau. Thế nhưng sự gò bó nào cũng dần dà trở thành thói quen. Chỉ riêng cách ăn mặc do vợ tân trang cho chồng hoặc ngược lại mới là nỗi niềm ai oán của nhiều người. Lúc đó dù ấm ức ngấm ngầm, phản đối, nhưng rồi cũng phải chấp hành bởi người này đưa ra lý do rất thuyết phục. Làm như thế không ngoài mục đích để anh hoặc em đẹp hơn đấy thôi. Nghe từng lời thốt ra ngọt ngào như rót mật vào tai, mà cũng hợp lý nữa. Vậy cãi thế nào được? Không dám cãi, nhưng rồi đôi khi đi đứng không tự nhiên, lóng nga lóng ngóng như người máy. Họ bực bội bởi thấy hình ảnh của mình hoàn toàn trở thành con người khác. Nói gần nói xa, chẳng qua nói thật. Rằng thì là mà sau khi sở hữu được một người, trong tâm trí của nhiều phụ nữ rất muốn xóa sạch hình ảnh trước đó của địch thủ. Dù không nói ra, nhưng họ luôn có câu hỏi nghi ngờ thường trực. Cái áo này có phải của Ít tặng không? Lại nữa, cái quần này có phải do y tư vấn mua không? Những câu hỏi nhạy cảm ấy đã xuất hiện nhanh như sao xẹt. Sau một lúc suy nghĩ chín chắn, cô vợ lẳng lặng thu gom quần áo của chồng giấu biệt. Thế là vào một ngày đẹp trời trước lúc đi làm, anh chồng kinh ngạc khi thấy vợ đưa cho bộ quần áo mới keng. Khổ nỗi chẳng hợp với sở thích của anh chút nào. Nhưng đành chịu, sắc màu ấy rực rỡ, màu mè, hoa lá cành trong tinh lắm. Lại một đôi giày mới toanh, đánh xi ra bóng lộn, đến độ nếu có con ruồi nào vô ý đậu lên mũi giày thì cũng trượt ngã, gãy chân. Ngay cả cái thắt lưng cũng khác trước, rồi cái cà vạt cũng thay màu. Lâu nay khi vào cơ quan, với anh chỉ một áo sơ mi trắng là đủ. Nhưng nay đã khác, vì chị đã tân trang anh không kém bất kỳ một giám đốc nào. Công việc của anh là thường xuyên tiếp xúc với bộ phận sản xuất, ăn mặc càng đơn giản càng tốt. Có thể là áo phun, quần bò, đôi giày bata là đúng điệu. Tuy nhiên chị vẫn muốn anh chỉnh chu hơn chứ, không thể xuề xòa. Có vợ rồi thì phải khác trước chứ anh. Câu nói ấy không sai chút tẹo nào, nhưng ăn mặc theo chỉ đạo xích sao ấy đã khiến anh cảm thấy gò bó quá. Lúc ấy muốn trở lại với phong cách như trước, nhưng rồi cũng không thể. Mà đã xong đâu, khi độc thân, từ công sở quay về nhà, anh được ngang nhiên cởi trần, quần cục, thì nay thói quen nho nhỏ ấy cũng thay đổi. Thông thường sau khi lập gia đình, cách ăn mặc của người đàn ông vẫn không khác trước, miễn thoải mái là được. Nhưng nhiều cô vợ lại cao tay ứng hơn, đã xóa sạch các số điện thoại của người cũ, thì những gì còn lại trên người anh ấy liên quan đến người cũ cũng phải xóa luôn. Từ đó hình ảnh của người chồng khác trước nhiều lắm. Có điều họ cảm thấy như cực hình, có thể liệt kê ra một vài thiện ý của người vợ khiến người chồng cảm thấy khó chịu. Trước lúc bước ra khỏi nhà, những câu hỏi đều đặn vang lên như cô giáo nhắc nhở cậu học trò thường quên học bài. Anh đã lăn khử mùi cho thơm chưa? Đã thoa dầu bóng lên mái tóc chưa? Rồi hả? Ngoan ơi là ngoan. À, bộ đồ này em mới sắm cho anh đó. Mặc thử đi anh. Sao lại không? Chà, trông đẹp hơn hớn, như trai tân 18. Tha hồ cho các nàng mê tít. Anh sướng nha. Ủa, đã mang vớ chưa? Vớ phải màu trắng cho hợp với đôi giày nha anh. Nghe một loạt câu dặn dò âu yếm ấy mà lùng bùng cả lỗ tai. Đâu chỉ có phụ nữ ý thức làm đẹp cho chồng, người đàn ông cũng vậy thôi. Là giáo viên nên chị ăn mặc kín đáo và thường xuất hiện trước đám đông với tà áo dài nền nã. Dòng này khác hẳn. Do mối quan hệ ngoài xã hội nên chồng tích cực cải tạo hình ảnh cho vợ, cho xứng đôi vừa lứa. Anh đã tư vấn, lấn áp, đặt chị lại, phải thay đổi một loạt về thời trang, kiểu tóc, giày dép, giỏ xách tay, thậm chí ngay cả cách đi đứng, màu son môi cũng nằm trong tầm kiểm soát. Rõ ràng thì nghĩ ấy giúp chị trở nên tươi trẻ, xinh đẹp như thiên nga, nhưng khổ nỗi do thấy không hợp với bản thân, nên trước đám đông chị thành ra kém tự tin, cứ ngỡ mình là mannequin, được nhà thiết kế thử nghiệm các loại thời trang khoác lên người. Ngày mới yêu nhau, bất kỳ trang phục nào của chị, anh cũng khen lấy, khen để. Như này tạo một hình ảnh mới cho nàng, để thiên hạ biết nàng đã có chồng, thì chẳng phải một cách khẳng định chủ quyền đó sao? Các tình huống éo le này thông thường rơi vào những đôi uyên ương son trẻ. Phải thừa nhận rằng, cả hai đều muốn người của mình đẹp hơn, tốt hơn thôi. Có điều phong cách ăn mặc đã định hình trước đó, nên khó có thể thay đổi một sớm một chiều. Cả hai cần tạo ra một lộ trình cần thiết cho đối tượng dần dần thích ứng. Có như thế nữ kia mới tâm phục khẩu phục và tự giác chấp hành. Còn nếu tiến hành tân trang quyết liệt quá, gấp rút quá, áp đặt quá, đôi khi lại gây ra sự bực dọc khó chịu. Nhớ dài hóa khổ. Một trong những câu slogan quen thuộc hiện nay của giới trẻ, cuộc tình dù đúng dù sai, đứa nào nhớ dai thì đứa đó khổ. Tưởng bông lơi, cười cợt nhưng mà ngẫm lại thấy đúng. Có những sự bực dọc, nỗi buồn từ quá khứ xa xăm cứ ám ảnh mãi khiến nhiều người khó mà vui sống. Chuyện đã qua rồi, nhưng mỗi lần nhớ lại, họ không thể bình tâm, nghiến răng kèn kẹt như thể muốn ăn tươi nuốt sống, ngay tấp lự. Họ quát lên một câu nặng nề như bán bổ vào mặt đối phương cho nhẹ lòng. Ô hay, những lỗi lầm sai phạm ấy đã được giải quyết xong rồi kia mà. Vậy mà hễ có dịp lại bùng lên như lửa giấu trong tro. Than ôi, chẳng khác gì giữa bầu trời quang đãng, bóng dưng đột ngột mây đen ùn ùn kéo đến, dòng tố ầm ầm khiến người trong cuộc trở tay không kịp. Sau khi cưới nhau, mặn nồng cá nước, én nhạn hiệp đôi, cả hai tâm đầu ý hợp và trở thành cặp đôi hoàn hảo. Thiên hạ dù xấu bụng cũng thầm khen hạnh phúc của họ. Ngày nọ sau những lời tỉ tê ngọt ngào, người chồng gặng hỏi một cách vu vơ. Trước anh em đã sâu sắc với ai chưa? Chuyện tình xa lắc xa lơ thời sinh viên hầu như đã quên, và nhất là nghĩ đến hạnh phúc tràn trề đang có, nên chẳng việc gì cô vợ phải giấu giếm. Chị hồn nhiên kể lại như trước đây chồng cũng từng công bố những bóng hồng trong dĩ vãng. Tưởng chuyện đơn giản như đang giỡn, nhưng từ đó trở về sau, khi gặp chuyện không hài lòng là anh lại lôi ra làm hành làm tỏi, cứ như thế mình đã từng chứng kiến. Thật ra dù vợ chồng nhưng vẫn có những chuyện sống để dạ chết mang theo, bởi kể ra vô tình khiến đời sống lứa đôi kém đi sự thi vị. Không bắt tận tay, không dây tận mặt, đã thế huống gì có những tình huống bắt gặp quá tang thì sao? Ngày kia người vợ nói với chồng đi công tác xa một tuần, do công việc kết thúc sớm nên chị về trước một ngày. Nghĩ mọi chuyện vẫn bình thường nên chị không điện thoại báo trước. Hơn nữa muốn cho anh bất ngờ, lúc mở cửa vào nhà rồi nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ, chị hoảng hồn khi thấy anh đang âu yếm với người khác. Chị không nói gì, lẳng lặng khép cửa phòng bước ra ngoài, và mãi đến chiều tối chị mới quay về nhà. Cứ xem như mọi việc không gì xảy ra, vài ngày sau đó chị mới đóng cửa bảo nhau. Nghe vợ trút hết mọi sự giận dữ đay kiến thì chiếc khiến người chồng mặt xanh như tàu lá chuối. Những tưởng từ sự cố này sẽ lớn chuyện, nhưng sau đó chị không một lần nhắc đến nữa. Không nhắc lại vì hơn ai hết chị biết quên, biết tha thứ. Sự cao thượng khoan dung của người vợ đã khiến người chồng tự rút kinh nghiệm sâu sắc. Và quả nhiên anh chẳng hề dám lén phán thêm một lần nào khác. Cũng câu chuyện oái âm đó. Nếu không biết quên, tự mình sẽ làm khổ lấy mình. Nỗi khổ tâm này khiến con người ta lúc nào cũng nghi ngờ, đặt ra nhiều tình huống giả định, rồi tự dằn vặt so sánh. Đời tôi sao cà chớn thế này, chẳng bù vợ chồng anh X, chị Y, lúc nào cũng hạnh phúc rạng ngời. Thế là hễ gặp lúc chồng lúc vợ đi công tác xa, hội họp bạn bè, lập tức trong đầu đã tưởng tượng ra đủ chuyện cực kỳ gay cấn. Giờ đã nghĩ ngợi trước, trong, nên đầu khi người đó về, lập tức có bao nhiêu câu hỏi gay gắt, tuôn ra dạt dào. Cô hay anh, đừng có nói là tôi vu oan giá họa nhé. Chuyện hôm kia còn sờ sờ ra đó, nhớ chưa? Nhớ chưa? Lúc giận dữ, ít ai có thể kiềm chế lời ăn tiếng nói, nên sự việc càng trầm trọng hơn. Mà tâm lý con người cũng lạ, dù đã không còn tái phạm sai trái đó, nhưng cứ chì chiết mãi, họ cũng tự ái, làm cho có. Đôi khi chuyện chẳng có gì cả, nhưng nếu không biết quên, thì lại tự mình ngộ độc. Thời gian đang tìm hiểu nhau, có duy nhất lần nọ, do không muốn chàng quấy rầy, theo đuổi, nên lúc chuông reo, nàng nhờ người yêu mới nói một câu sắc lẹm. Xin lỗi anh, tôi là người yêu của X, anh đừng làm phiền cô ấy nữa. Nghe câu nói chết người ấy, lập tức lửa ghen ngùng ngục cháy bùng. Chàng càng nung nấu ý chí, phải giành cho bằng được thắng lợi cuối cùng. Với quyết tâm sắt đá ấy, chàng toại nguyện. Thế nhưng trong tâm trí, vẫn còn lởn vởn câu nói kia. Lúc chung vui với bạn bè trong công ty của vợ, hễ nhìn thấy gương mặt nam tính đẹp trai phong độ nào là chàng ghé tai hỏi nhỏ, nhưng cụ ý mọi người cùng nghe. Có phải chàng mặc áo xanh cao 1m8 kia ngày trước trả lời điện thoại anh không? Lần sau cũng thế, ghét quá, nàng không cho đi theo. Chàng căng vặn, cô muốn đi một mình đặng dễ dàng hú hí với người cũ chứ gì. Những câu nói sóc hông ấy khiến dẫn đến một cuộc đấu khẩu, bất phân thắng bại. Trong đời sống có ai dám vỗ ngực rằng mình không bao giờ có lúc sai lầm. Cơm và vô tới miệng còn rớt ra, nữa là... Do đó, khi biết được sai lầm của người bạn đời, cách giải quyết khôn ngoan vẫn là biết quên, biết tha thứ. Khép lại quá khứ để hướng tới tương lai. Câu nói này áp dụng trong đời sống hôn nhân vẫn luôn có ý nghĩa tích cực.
Tò mò.
Sau khi ăn chung mâm, ngủ chung giường, nhiều người nghĩ rằng đã thuộc về nhau thì cả hai có được quyền kiểm tra lẫn nhau. Không cho mà được à, mọi tâm tư tình cảm của người này, người kia biết và có quyền can thiệp. Lý thuyết là vậy, nhưng trong đời sống hôn nhân, mọi việc không đơn giản. Thực ra, mỗi người đều có một thế giới riêng, chẳng phải mờ ám gì, nhưng họ không muốn người bạn đời phải biết đến. Dẫu biết đến cũng chẳng thể giải quyết được gì, lại đâm ra nghi ngờ, chất vấn. Nhức cả đầu rồi, cãi vã, chí chóe. Anh bạn tôi đã chia tay người tình cũ lâu rồi, ai nấy đã có cuộc sống mới, chung vui, hạnh phúc. Vài năm sau, do thất vọng, cơm không lành, canh không ngọt, cô ta mới nhắn tin, em cần anh. Sở dĩ như thế bởi cô nghĩ rằng chỉ có anh thấu hiểu và yêu thương cô thật lòng. Vậy mà ngày đó, cô đã ruồng rẫy anh để đến người khác. Nhận những tin nhắn ấy, anh không trả lời. Đúng ra là anh không dám. Suy nghĩ ấy, thái độ ấy đã cho anh thấy dây dứt khoát. Không gian díu với những gì đã qua. Đáng khen quá đi chứ. Vâng, sẽ đáng khen hơn nếu cô vợ không tò mò đọc tin nhắn ấy. Từng chữ, từng dòng cứ như dao nhọn xoáy vào tâm can. Cô khóc òa lên và tra vấn chồng suốt mấy ngày liền. Dù có thể thốt gì đi nữa, vợ vẫn không tin. Nếu lâu nay không có mối quan hệ mật thiết, làm sao người cũ lại nhắn cái tin ngọt ngào, chết người đến thế? Trong tình huống này, ai có thể minh oan cho anh? Rút kinh nghiệm, trước khi về đến nhà, anh chủ động xóa sạch các tin nhắn dễ gây hiểu nhầm. Tôi từng biết trường hợp này. Dạo gần đây, người chồng không còn vứt điện thoại hớ hên như trước. Về đến nhà, lúc nào cũng khư khư trên tay. Thậm chí lúc vào toilet, cũng đem theo. Rồi khi có tin nhắn, anh thầm thò thầm thục trả lời, hoặc nghe chung reng, y như rằng chỉ trả lời gọn lõn vài ba từ rất bí hiểm. Hiện tượng này lặp đi lặp lại khiến cô vợ tò mò, nổi máu hoảng thư. Sau khi làm một trận cho ra trò, cô bật ngửa vì chỉ là những cuộc trao đổi giữa chồng với cô em ruột ở quê. Cô em xin một khoản tiền chuẩn bị cưới hỏi mà anh lại muốn giấu, không muốn cho vợ biết. Ai hiểu ý vợ hơn chồng và ngược lại. Hễ những gì liên quan đến gia đình chồng, nhất là tiền bạc, thì cô vợ luôn mặt nặng mày nhẹ, tỏ ý không hài lòng. Vậy thì anh cứ giấu biệt cho xong, lẳng lặng tính toán mọi cách để có thể giúp em. Chuyện chỉ vậy, thế mà cô vợ hoảng hốt, cứ tưởng chồng mình bị cô đào mỏ. Có anh chàng nọ khi vợ làm bếp đã tranh thủ lấy ngay giấy cơm của vợ và tò mò đọc dòng chữ. Em đã về đến nhà chưa? Trả lời, dạ cảm ơn anh. Anh nóng bừng mặt. Hai người có mối quan hệ thân thiết cỡ nào lại quan tâm nhau đến thế? Thật ra câu chuyện chỉ là hôm ấy trời mưa tầm tã, nhưng vợ anh vẫn rời khỏi công ty, vội vã đi đón con, rồi về nhà lo cơm nước. Anh trưởng phòng can ngăn, bảo đợi hết mưa hãy về cho an toàn, nhưng cô không nghe. Hành động của cô đáng khen quá đi chứ. Vậy mà anh chồng đâu hiểu cho. Tối hôm đó cơm nước lạnh tanh, chẳng ai buồn đụng đũa. Từ ngày có điện thoại di động, thuận lợi đấy, nhưng cũng nhiều rắc rối không kém. Có những cặp vợ chồng quy ước với nhau, không được xem điện thoại của nhau. Thế lại hay, bởi có những trường hợp tách khỏi ngữ cảnh, người ngoài sẽ hiểu qua một góc độ, một sắc thái tình cảm khác. Rồi thế giới Facebook cũng xảy ra những oái âm còn tệ hại hơn. Nơi ấy, những lúc muốn xả stress, có cô lên đó chém gió, chẳng hạn, chiều nay có ai rủ đi ăn bún bà béo thì vui quá. Lập tức, cả vài chục comment của bạn bè chia sẻ, có người họ phóng mời. Ngay lập tức anh chồng tò mò đến quán từ sớm, ngồi chờ trước với ý định cực kỳ trong sáng. Để xem cô nàng đi chung với ai. Đến nước này, chớ có gần cổ lên cãi nha. Trong lúc anh chờ dài cổ, đâu hay biết vợ mình đã về đến nhà và đang lo cơm nước như mọi ngày. Cô bạn tôi còn nhớ như in cuộc cãi vã ầm ĩ suốt mấy ngày liền. Đêm ấy anh nhất quyết không đi nghe ca nhạc bởi khoái nhậu với bạn bè hơn. Quay về đến nhà, cô ném lên một câu status. Cho đi lại từ đầu, chưa đi vội về sau. Đơn giản chỉ vì yêu thích ca khúc ấy, anh chồng tò mò đọc được, đoán già đoán non, rồi hùng hổ truy xét cớ làm sao nàng lại ước như thế. Thật mệt mỏi khi mọi đồng tĩnh suy nghĩ vu vơ nào cũng không lọt khỏi sự tò mò của người đầu ấp tay gối. Có những cảm xúc chỉ thoáng qua, nhưng không khéo lại trầm trọng hóa vấn đề, khiến người đời sống kém vui. Không gì tệ hại hơn sự nghi ngờ luôn thường trực trong đầu lại bắt đầu từ tính tò mò mà ra. Có ai đó nói rằng những gì trong thế giới riêng tư của người ta, cách tốt nhất, đừng thèm ghé mắt vô. Khi một người đã có ý định mờ ám gì khác, chẳng dạy gì họ lưu lại vết tích nơi ấy mà giấu nhẹm đi. Đúng thế, dù cô vợ luôn nghi ngờ tính nết, thấy gái mắt sáng như đèn ô tô, nhưng anh bạn tôi vẫn hiên ngang qua mặt như chơi. Kinh nghiệm của anh như sau. Hễ chân dài, đang trong tầm ngắm anh, luôn lưu lại bằng những cái tên đàn ông. Thòng thêm chức danh rất đàng hoàng. Nếu tò mò, muốn kiểm tra, cô vợ cũng rối trong mê hồn trận ấy. Có người còn tinh quái hơn, khi nhắn tin không xưng anh em mà chỉ mày tao chi tớ. Lúc điện thoại, nếu nghe những câu hầm hố như mày hả, tao đang ở nhà, nhậu nhạc gì? Là thừa biết, có gấu mẹ vĩ đại đang kè kè bên cạnh, cúp máy ngay. Những quy ước nho nhỏ này cho thấy con người ta luôn có cách lách qua mọi sự kiểm tra, dù gắt gao đến mấy. Chung sống với nhau, một trong những nguyên nhân khiến người trong cuộc mệt mỏi vẫn chính là do tính tò mò mà ra. Tự mình buồn bực rồi đâm ra nghi ngờ lung tung. Có những chuyện ấm ớ, vô thưởng, vô phạt lại trở thành ngòi nổ cho các cuộc tranh cãi lãng xẹt. Cách tốt nhất, cả hai nên chủ động tự đề ra quy ước về thế giới riêng của mỗi người, từ đó cùng tôn trọng và chọn cách ứng xử hợp lý nhất. Xa mặt có dễ cách lòng. Có nhà tâm lý bảo rằng đôi khi vợ chồng, tình nhân cũng nên có khoảng thời gian xa cách. Sự nhớ nhung sẽ làm chất men tình yêu đậm đà hơn, sâu sắc hơn. Rồi lúc gặp lại nhau, họ sẽ có cảm giác tươi mới như lần đầu gặp gỡ. Thời trước do phương tiện thông tin còn hạn chế, nên mỗi lúc đi xa chỉ có thể hai phương trời cách trở, thậm chí cứ như âm dương cách biệt. Ngày nay đã hoàn toàn khác, họ có thể gặp nhau mỗi ngày qua email, qua Facebook, điện thoại, chat chit, thậm chí còn có thể nhìn mặt nhau qua webcam, FaceTime, Tango, Skype. Thế nhưng sau đó vẫn có người dậm chân kêu trời. Tại sao? Có nhiều người từ ngày vợ đi xa, ban đầu ủ rũ như gà rù, sờ vào đâu cũng lúng ta lúng túng. Ở ngay trong nhà mình nhưng cảm thấy xa lạ, bởi chẳng biết sử dụng cái máy giặt thế nào, bơm nước ra làm sao, ủi cái áo, là cái quần cũng thấy khó nhọc. Rồi đêm ngủ, nhớ đến cái mùi hương quen, họ cảm thấy giường chiếu lạnh lẽo quá. Họ đếm từng ngày, mong vợ về gấp. Chà, những lần ấy trao đổi qua điện thoại, email nồng nàn lắm, thương nhớ lắm. Được thế, tốt quá. Nhưng rồi dần dà người ta phải tìm cách thích nghi. Những cuộc bù khú với bạn bè diễn ra nhiều hơn. Đã thế có thể giỡn hớt, tán tỉnh lăng nhăng, kề vai cầm tay các cô tiếp thị bia, mỹ nữ phục vụ quán mà không phải nhìn trước ngó sau, e dè sợ sệt, cảnh giác. Những tưởng cô vợ xa tít chân trời chẳng thể nào biết được. Nào ngờ những lúc say xỉn tèm nhem ấy, bạn bè ngồi chung bàn với anh, cao hứng, bắn loạt hình nhạy cảm ấy lên Facebook. Thế là toi mạng. Lập tức cô vợ đùng đùng nổi giận. Không ngờ Đức Lan Quân, gương mẫu lại đổ đốn đến thế. Những hình ảnh ấy là chứng cứ khiến người gia đình ầm ầm sóng gió. Ai có thể biết đằng sau hình ảnh ấy còn xảy ra chuyện gì nữa? Nỗi nghi ngờ ấy đã khiến tình cảm xáo trộn nhiều lắm. Lúc chung sống, lịch thời gian đã thiết lập đâu vào đó. Này một trong hai đi xa, mà có khi xa nhau cả tháng trời thì họ cũng cảm thấy chông chênh, trống vắng. Thời gian này lẽ ra là thế này, nhưng rồi bây giờ biết làm gì? Có người ban đầu chỉ nhằm giết thời gian, chứ chẳng hề có âm mưu đối với những sự việc lại vượt ra ngoài giới hạn. Những ngày đó, có một buổi chiều nhàn rỗi, tự dưng lòng buồn vui vơ. Người chồng bèn nhắn tin cho cô bồ cũ hẹn hò vào quán cà phê ngồi ngắm nắng. Thế rồi, lúc vợ về, mọi việc trở nên rắc rối bởi những cuộc hẹn hò ấy đã quen mùi. Anh chồng biết lấy đâu ra thời gian để chu toàn trong ấm ngoài êm. Nếu vợ không đi xa, làm gì có điều kiện gặp cô bồ cũ? Biết thế lúc ấy thà nhịn cho xong. Đâu có dễ, những tin nhắn, những cuộc điện thoại réo rắt, thái độ bất thường của chồng tự nó đã tố cáo mọi việc. Anh bạn tôi có vợ là giảng viên đại học, mỗi năm chỉ đi dạy vài tháng ở nước ngoài. Tình chồng nghĩa vợ gắn bó lâu nay, chẳng có gì phải lo lắng. Duy lần nọ chẳng may bị chồng ốm đột ngột, nơi xứ người lạ nước lạ cái. May quá, chỉ được một nam đồng nghiệp, người bản xứ đưa vào bệnh viện. Trước thái độ chăm sóc tận tụy, hỏi han ân cần của anh ta đã khiến chị xao xuyến từ lúc nào không rõ. Trong lúc đó, những ngày chị bệnh, chồng lại thăm thẳm quê nhà, chẳng thể an ủi chăm nom được gì. Giờ phút êm lòng, liệu những người trong cuộc có thể vượt qua? Khó có thể khẳng định xa mặt cách lòng, bởi còn tùy vào sự thủy chung của mỗi người. Tuy nhiên, dù thế nào đi nữa, trước lúc làm một việc gì cũng nên suy nghĩ chín chắn, ăn làm sao, nói làm sao với vợ, với chồng nếu sự việc vỡ lỡ ra. Lúc ấy giấu cái mặt vào đâu cho khỏi xấu hổ. Đã thế, chỉ trong một phút bồng bột hoặc lạc lõng lại đánh đổi rất nhiều thứ mà lâu nay cả hai cùng gìn giữ, vun vén từng ngày. Sự bền lòng tin tưởng về nhau là nghĩa vụ của cả hai. Đừng tưởng trong thời gian đi xa có thể say nắng, bởi người ở nhà tài thánh gì mà biết được. Không đâu, tục ngữ phương Tây có câu, ngẫm lại thấy cũng đúng quá. chẳng gì có thể giấu được dưới nắng mặt trời. Thôi thì cứ biết là thế, khi phải sống xa nhau một khoảng thời gian vì lý do gì đó, hãy khôn ngoan chọn lấy sự bình yên bằng cách tự nhủ: gìn vàng giữ ngọc cho hay, cho đành lòng kẻ chân mây cuối trời. Câu thơ kiều ấy vẫn là lời dặn dò rất thời sự đấy chứ. Giả nai và biết tuốt. Ngày mới gặp nhau, chị có cảm tình với anh bởi nét mặt ấy thư sinh và nai quá. Ai nói câu gì, anh cũng chỉ cười cười hiền lành, tỏ vẻ thân thiện. Không biết điều gì thì hỏi, chẳng hề nanh nọc theo kiểu ta đây. Những lần cả hai thì thầm chuyện trò, trong mỗi câu nói anh đều kèm theo viên kẹo ngọt ngào như cưng ơi cưng à, như em giải thích. Anh mới biết đó, nghe khoái lắm. Ngược lại, tình cảm của anh dành cho chị cũng chẳng khác gì. Chỉ cần nhìn đôi mắt chị chớp chớp e lệ, ngước nhìn anh như uống lấy từng lời đã khiến anh tự hào, bởi trong ánh mắt chị có anh là nhất. Thế nhưng trong quá trình chung sống, có những tình huống dở khóc dở cười mà thiên hạ thường bảo là bịt miệng không kịp. Bình thường anh ấy ít nói, có cậy răng cũng chẳng hé nửa lời, nhưng khi bè bạn của vợ đến chơi thì mồm mép tép nhảy liên tu bất tận. Thậm chí những lúc họ bàn về bệnh riêng của nữ giới, anh cũng chen ngang cho bằng được. Nghe anh Tám, ai nấy thừa biết kiến thức chuyên môn của anh chỉ lẩm bẩm, đầu cua tai nheo, chẳng đâu vào đâu nên không thèm chấp. Tội nghiệp vợ anh, chỉ biết sượng trân nhìn chồng bô bô cả những chuyện hết sức riêng tư của chị em. Đó đó, mấy em thấy anh giỏi không? Tất nhiên là giỏi, giỏi đến độ lúc ấy cô vợ chỉ muốn chui đầu xuống đất cho xong. Có những người nói vung tí mẹt mọi lúc, mọi nơi chỉ nhằm khoe mẽ kiến thức. Mình giỏi giang chẳng thua kém gì ai, chứ không ác ý gì. Thế nhưng cái kiểu biết tuốt ấy đã khiến người chung quanh ngán ngẩm thở dài. Ai đời trong tiệc đám cưới ngồi chung với những người chỉ sơ giao, đang câu chuyện tán gẫu vô thưởng vô phạt về thời tiết nắng mưa, thì anh tranh thủ cướp diễn đàn, giảng giải vì sao trái đất đang nóng dần lên, rồi đá luôn qua chuyện phải bảo vệ môi trường, từ lên án lâm tặc đến phải thay đổi chính sách vĩ mô. Mọi người ngồi ăn thấy thật khó chịu, cô vợ ngại quá, phải kín đáo bấu tay ra hiệu mấy lần, nhưng anh vẫn cứ oan oan. Nực cười hơn, có những người tự cho rằng mọi điều mình nói chưa chắc người kia đã hiểu. Chẳng đâu xa, cứ nhìn vào máy ấm của tôi đây. Không hiểu do ảnh hưởng từ ai, hễ sau mỗi câu nói, con mèo mướp bé bỏng, luôn kèm theo một câu chắc nịch. Anh có hiểu không? Anh không hiểu à, em nói lại nhé. Nghe mà phát cáu. Dù có bực bội tràn lên cổ họng, nhưng chỉ nghĩ trong đầu, đó dám thốt thành lời. Bộ cô tưởng tôi là thằng ngốc sao? Thật ra những cách nói nghe không lọt lỗ tai ấy cũng do thói quen thôi. Mà giữa vợ với chồng, có thể nghe riết đâm quen, nhẫn nhịn, chứ đem câu ấy hỏi người khác, ắt họ tự ái đùng đùng ngay. Rồi trong đám bạn bè cùng giới, thiếu gì chuyện phải nói nhỏ với nhau. Thật khó chịu khi đang tám lại có người khác giới cứ kè kè bên cạnh hóng hớt, thỉnh thoảng lại reo lên. À, chuyện này anh em biết, không tin cứ hỏi bạn của mấy anh, của em mà xem. Để làm được việc đó thì phải cần thế này, thế nọ. Cứ thế họ nói từ kinh nghiệm đông tây kim cổ tràng giang đại hải, mà chẳng ăn nhập gì đến mối quan tâm chung của mọi người. Trong cuộc sống, không ít người vô tình quên đi một điều rất đơn giản. Biết lắng nghe cũng là nghệ thuật tạo được cảm tình ở người khác. Nhất là trong đời sống vợ chồng, đôi khi cũng cần giả nai. Biết lắng nghe một chút, vậy mà lại hay. Còn gì thú vị hơn khi có những việc cỏn con như cô vợ vẫn như con nai vàng ngơ ngác, rồi ra điều lắng nghe chăm chú ý kiến của chồng. Sau đó nếu đúng ý mình, bèn khen cho một câu: anh giỏi quá, anh tinh tế quá. Thế là anh chồng hỉnh mũi sung sướng suốt cả tháng. Nếu nghe không hợp ý thì nói lại, như thế động viên chồng nghĩ sâu hơn một chút xem sao. Như vậy người chồng nào mà không tự hào. Nghệ thuật sống chung có những phương thức đơn giản mà đâu phải ai cũng biết, cũng tuân thủ. Tâm lý con người ta cũng lạ, ai cũng muốn được thiên hạ khen là chuyện gì cũng biết. Do đó hễ có cơ hội là họ mặc sức, nhã ngọc, phun châu. Thật ra khôn ngoan là còn phải biết lắng nghe, biết giả nai nữa. Dù hiểu rõ nữa kia đang giả bộ, nhún nhường, nhưng ta vẫn khoái, vì lúc đó ít ra mình còn đóng một vai trò gì đó. Còn nếu nữ kia lúc nào cũng tỏ ra biết tuốt, dẫu có đúng đi nữa thì ta vẫn bực bội. Chẳng lẽ mình chỉ là cái bóng thôi sao? Ấy là chưa kể, phải tùy hoàn cảnh mà bày tỏ sự hiểu biết. Nếu mở miệng là oan oan thì sẽ có lúc bịt miệng không kịp.
Vui buồn thăng quan tiến chức.
Khi người bạn đời được thăng quan tiến chức, bạn buồn hay vui? Nghe thế nhiều người buột miệng: ơ hay, hỏi gì lãng xẹt vậy trời, sao lại không vui? Thế nhưng có nhiều chuyện éo le, ấm ức khó thể tâm sự. Chia sẻ với ai khác, dẫu hút bạn bè rất thân thiết, vì thế sau tin vui ấy, nhiều người tặc lưỡi ngâm câu thơ buồn não ruột: bao giờ cho đến ngày xưa. Sau khi cưới, trên bước đường lập nghiệp, đôi vợ chồng trẻ cùng một điểm xuất phát, cả hai cùng là nhân viên bình thường trong công sở nọ. Với anh chồng chỉ cần ổn định công việc, chiều tan sở ngồi lai rai với bạn bè, tối về hú hí với con, xem tivi, lướt web là hài lòng. Trong khi đó cô vợ có chí tiến thủ, quyết không dậm chân tại chỗ. Nhờ đó sau một thời gian được bổ nhiệm trưởng phòng, ai cũng mừng cho cô, riêng anh chồng lại không. Khi vợ hoặc chồng thăng quan tiến chức, mối quan hệ xã hội của họ nhiều khả năng cũng khác trước. Ngày nọ cô vợ thỏ thẻ: mình đổi xe mới đi anh, bạn bè em chế giễu cái xe nhà mình cổ lỗ sĩ quá. Người chồng giật nảy người: tiền đâu em? Cô vợ nhéo mũi chồng mà rằng: anh khéo lo xa, nhẩm tính một lúc về tiền thu nhập của vợ. Anh yên tâm, nhưng xét chưa cần thiết, vì còn phải lo nhiều thứ khác nữa, nên cản. Vợ cãi: chẳng lẽ với chức vụ mới mà em đến cơ quan cũng với chiếc xe cùi bắp ấy sao? Phải bằng chị, bằng em anh à. Tất nhiên anh không đồng tình, nhưng rồi quyết định cuối cùng không thuộc về anh. Bởi lẽ so với vợ, lương anh chỉ như bỏ chét nhét miệng hùm. Khi có được nguồn tiền thu nhập cao hơn, nhiều người lại giữ luôn vai trò chủ đạo. Trước lúc làm việc gì cũng không thèm hỏi han qua bạn đời một tiếng. Trước kia anh bạn tôi dành riêng phòng khách cho bạn bè văn nghệ văn gừng. Các văn hữu có thể đến bình luận thơ thẩn cuối tuần. Dù bàn ghế đơn sơ nhưng ấm cúng. Anh hài lòng lắm. Đột nhiên ngày nọ, cô vợ cho phát về một bộ salon to đùng, lại thay luôn tranh ảnh đang treo trên tường để tỏ ra quý tộc hơn. Thiện ý này không ngoài mục đích do cô thăng quan, nên ít ra vật dụng cũng phải xứng tầm. Không ngờ sóng gió ầm ầm nổi lên. Những chuyện mua sắm này có hợp lý hay không? Chưa bàn đến. Có điều trong những trường hợp này, nhiều người chồng cảm thấy bị lép vế quá. Chưa hết có người còn tủi thân, bởi lúc xã giao, giới thiệu tên tuổi, bạn bè thường nói: đây anh X, ông xã của cô A. Dù cô không có mặt ở đó, sở dĩ vậy là cũng nhằm cầu chứng cho vai vế của anh X trong xã hội này. Cô à nổi tiếng, tài danh, nhiều người nghe tiếng, nghe nhắc tên, mọi người biết ngay. Còn anh ít, có lẽ chẳng là cái thá gì. Những trường hợp này không phải ăn theo uy tín của vợ là gì? Điều khiến nhiều người dễ cảm thấy dưới cơ nhất vẫn là mức thu nhập. Tất tần tật, những gì mua sắm trong nhà, lo toan chuyện học hành con cái đều từ tiền bạc của người kia. Vô hình trung, họ cảm thấy tiếng nói của mình yếu dần đi. Không ít người sau khi thăng chức cũng thay đổi ít nhiều tính nết. Họ cảm thấy rằng người vợ hoặc chồng khó có thể chia sẻ công việc như trước. Anh bạn tôi sau khi trúng cử vào chức danh lớn của một hội nghề nghiệp, lập tức bao nhiêu người xung xoe, cầu cạnh nên anh thường được mời đến nhà hàng sang trọng này, dự hội nghị tầm cỡ kia. Thế nhưng anh không thể dẫn theo vợ như trước, dù có lời mời cả phu nhân. Quan khách ở đây toàn những người có máu mặt, giám đốc công ty này, chủ tịch hội đồng nọ. Trong khi đó, vợ anh chỉ là người bình thường, nên anh nghĩ khi giới thiệu khó làm sang cho mình. Từ đó cả hai khó có thể dính nhau như Sam nữa. Mới đây thôi, sau khi anh bạn tôi được đề bạt lên vị trí cao hơn, có xe hơi đưa rước đi làm mỗi ngày, cô vợ vẫn đi dạy học. Dù lương ít ỏi, nhưng đó là niềm đam mê của cô. Anh không đồng ý, lương em 3 cọc 3 đồng, không bằng 1-2 chầu nhậu anh tiếp khách, lại còn hao tốn sức khỏe, màu già người. Chi bằng em ở nhà, lo cho con, mọi việc anh lo tất. Tưởng nói chơi, sau đó anh cương quyết làm thật, và cuối cùng họ đã quyết định đường ai nấy đi. Rõ ràng dù có tiền, có chức quyền, nhưng nếu xử sự thô bạo, không khôn khéo, cũng có thể gây tổn thương cho người khác. Thông thường khi người này thăng quan tiến chức, người kia phải mừng. Thế nhưng có những trường hợp ngược lại, nghĩ cho cùng là do cách ứng xử thiếu tinh tế, không khéo léo mà ra. Nghĩ mình danh giá hơn, thu nhập cao hơn, nên đã vô tình hay hữu ý cao giọng trong lời ăn tiếng nói, thái độ kể cả với vợ hoặc chồng. Chính điều này là nguyên nhân gây ra sự bất hòa đáng tiếc. Nghĩ cho cùng, tình chồng nghĩ vợ vẫn là điều cốt lõi nhất. Do đó, dù được thăng chức vụ thế nào ngoài xã hội, khi về đến nhà, hãy trở lại và làm tròn vai trò chồng hoặc vợ như vốn đã xác lập trước đó.
Khỏe mà mệt.
Mỗi sáng sớm, ngọn đèn đường chưa tắt, trời còn lờ mờ sáng, đã thấy ngoài công viên nam thanh nữ tú nhịp nhàng tập thể dục theo điệu nhạc rộn rã. Trước kia chuyện rèn luyện sức khỏe mỗi ngày chỉ dành cho các cụ gần đất xa trời. Nay không chỉ có thế, ngay cả các nam nữ sức dài vai rộng cũng hào hứng không kém. Cả một ngày đến công sở, ngồi lì trong phòng máy lạnh, tay chân gò bó quá thể. Vậy nên dành khoảng thời gian cho vài động tác vươn vai, đi chạy bộ trong công viên mỗi sáng đã thành nhu cầu của nhiều người. Ban đầu anh chồng lười lắm, thèm ngủ nướng, nhưng rồi nằm một mình trên giường cũng lạnh lẽo bởi thiếu hơi ấm của vợ, nên đành thứng chắc và lò dò đi theo. À, thế mà vui, ra công viên sáng sớm gặp biết bao là người, dần dà mối tình thân chầm sớm, kẻ lạ người quen gắn bó hơn. Một câu hỏi han, một cái gật đầu, một tiếng cười xã giao, dần dà cởi mở. Nếu mọi chuyện chỉ có thế, chẳng sao. Dạo này chị để ý thấy anh dường như hăng hái quá mức cần thiết rồi đấy. Này đây, trước kia mỗi lần thức giấc, cả hai chờ nhau rồi cầm tay dung dăng dung da, thì nay anh đã biết trước ra công viên. Đã thế, anh còn chăm chút hơn một khoản ăn mặc nữa. Liên tục thay đổi giày mới, áo mới, cứ nơm như trai mới dậy thì. Chị không thắc mắc, cứ giả bộ như không phát hiện ra sự thay đổi ấy. Khi anh vừa khép lại cổng, chị gọi giật lại và bảo: "Hôm nay em hơi mệt, anh cứ đi tập một mình nha. Tí nữa về ăn sáng rồi đưa em đi làm." Anh chồng hí hửng bước luôn ra khỏi nhà, vài lát sau chị bí mật đi theo. Khi đến nơi, chị tìm quanh ngó ngược, nhìn xuôi vẫn không thấy anh đâu. Trong khu công viên rộng lớn này, anh tập thể dục ở đâu? Qua những ngày sau cũng vậy, chị chẳng thèm nói gì. Buổi chiều nọ, chị vừa đi làm về, đã nghe ô xin báo cáo. Thưa cô, có người đến gửi cho chú tập sách này và hỏi chú đã hết bệnh chưa? Cái gì? Bệnh tật gì? Anh đi công tác, những một tuần kia mà. Có sự nhầm lẫn chăng? Khi lật trang đầu tiên, chị tá hỏa tam tinh, thấy ghi dòng chữ tặng anh những ngày vui trên công viên mỗi sáng. Chà, cái ba chấm lửng mơ mơ màng màng ấy đã khiến chị đùng đùng nghiến răng. Ngụ ý gì đây? Rồi tự tập sách cũng tình tứ không kém. Thơ tình của người đang yêu. Thế có chết người không chứ? Không nói không rằng, ngày anh chồng đi công tác về đã thấy vợ sắm dụng cụ tập thể dục đặt chém chệ ngay trong phòng khách. Lo xa cho nó lành, anh chồng biết thân biết phận, không dám hó hé nửa lời. Trước kia chị chẳng mấy khi xe xua chân diện, nhưng gần đây lại khác. Chẳng rõ những người bạn mới trên sân thể dục đã tư vấn thế nào mà chị quần là áo lược như ca sĩ chuẩn bị diễn live show. Gặn hỏi chị cười khì khì, úp úp mở mở. À, mấy chị bảo, có chồng phải biết giữ chồng chứ anh. Đã thế, có lúc chị lại mua về một mớ thuốc đông trùng hạ thảo nữa. À, mấy chị bảo, loại này hiệu nghiệm lắm anh. Bằng chứng là chồng chị nọ sợ siêng năng tập thể dục và uống thuốc này mà vừa sinh con trai. Thôi cũng được, nhưng vừa hỏi giá mua, thoạt nghe vợ nói, anh đã choáng. Tiêu tùng cả tháng lương rồi trời ạ. À. Trước kia trong nhà, chỉ tập thể dục vào mỗi sáng, nay chị lại hào hứng tham gia luôn vào hội tập buổi chiều là múa vòng cho thon bụng. Tốt quá, vòng hai của nàng cũng gợn sóng rồi. Mà cái hội này cũng kỳ, cứ thỉnh thoảng kéo nhau đi ăn kết tình huynh đệ, tỉ muội, rơm rã lắm, tình thương mến thương lắm. Nhưng chẳng lẽ để vợ đi một mình? Chẳng yên tâm chút nào, ban đầu cũng bám sát mục tiêu, nhưng sao anh tặc lưỡi, thôi kệ. Bẵn đi thời gian, lại thấy thường xuyên có cậu nhóc mặt mũi khôi ngô, tình nguyện đón đưa chị tận nhà. Cứ thân mật chị em ngọt xớt, nghe mà điên tiết. Thế là anh cấm tiệt luôn, chẳng lẽ mất bò mới lo làm chuồng? Cuộc đời đôi khi có những chữ ngờ lãng xẹt. Ngày nọ sau cơm chiều, tâm hồn phơi phới quá. Chị đứng trên ban công và nhìn sang nhà hàng xóm. Bỗng chị giật nảy người như chạm vào lửa. Ủa, sao cái quần sọt mỗi sáng tập thể dục của chồng mình lại treo trên dây phơi nhà hàng xóm? Cơn tam bành hoạn thư nổi lên như sóng vỗ ầm ầm ngày biển đông. Anh thề bán sống bán chết, nhưng chị vẫn không tin. Rồi bằng nghiệp vụ nho nhỏ, thứ nhất lân la, thứ nhì dò hỏi, chị mới phá lên cười vì đã bé cái nhầm. Thì ra thấy chị sắm cho anh bộ đồ mặc đi tập thể dục bắt mắt quá, nên chị hàng xóm cũng bắt chước mua cho chồng đấy thôi. Chuyện tập thể dục là nhu cầu chính đáng, chẳng có cái gì phải phàn nàn. Rõ ràng qua đó sức khỏe của nhiều người đã tăng lên rõ rệt, mà chuyện ấy cũng hiệu quả hơn. Thế nhưng môi trường lành mạnh ấy đôi khi cũng diễn ra những ca khó gỡ. Đi tập thể dục cũng là dịp người ta có thể kết bạn với nhau. Do tâm lý thư thái của buổi sáng đầu ngày, trời đất thanh tân, khí trời trong sạch, nên con người ta cởi mở vui vẻ hơn. Có những ông chồng siêng năng tập thể dục, nhưng con mắt cứ nhìn xăm soi thiên hạ, rồi ngầm so sánh với vợ mình, mà thở dài sườn sượt. Cô kia, nàng nọ. Từ vòng 1 đến vòng 3, trông gọn gàng, săn chắc, tươi mát, sao lại bỏ cơ hội đá lồng nheo? Một câu nói bông đùa, một đôi lần xin số điện thoại, có cơ may thôi mà. Dần dà chuyện tập thể dục lại có chiều hướng đi xa hơn, mà cô vợ kè kè bên cạnh chẳng thể nào đoán biết nổi. Hiểu được chuyện này, nhiều uyên ương luôn giữ vững nguyên tắc vàng, là chồng đâu vợ đấy. Mỗi sáng ra sân tập thể dục là phải có đôi có đũa, cứ dính chặt như sam. Khi có người thứ ba đến làm quen, cứ chủ động khẳng định chủ quyền, hoa đã có chủ. Cứ thế cho an toàn trên xa lộ. Cứ thế mỗi sáng lại cầm tay nhau tập thể dục ngoài công viên, chứ không lẽ không phải khỏe mà mệt.